Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 2 tháng Giêng năm 2015. Các vị thấy một năm đi qua cái vèo. Đây là đầu năm mới rồi đây. Ai cũng được thêm một tuổi nữa. Một tuổi đến với mình là mình bớt đi một tuổi của đời sống. Và hôm nay thì chúng ta sẽ học phô đoạn thứ 24 của chính đầu ca. Mình chép trước rồi chúng ta đi vô cái đoạn này cũng rất là hay thưa các vị. Mình đọc cho các vị nghe nguyên âm chữ Hán là đảng đắc bộ mạc sầu mạc như tịnh lưu ly hàm bảo nguyệt. Kỹ năng giải thử như ý châu, tự lợi lợi tha, chung bất kiệt. Đồng 24. Mình giải thích trước, là mình chép bản dịch cho các vị xem vô. Chữ bổn này nó có cái hàm nghĩa là gốc, cái cội gốc của cây đó. Chữ mạc này nó hàm nghĩa là cái ngọn, đây là gốc, đây là ngọn. Chỉ cần nắm được cái gốc của nó và đừng có buồn vì những cái chuyện là mình không có thể điều phục được, không có chặt được những cái cành nhánh. Tại vì khi cá vị đào được gốc hay là các vị nắm được cái căn bản của pháp hành trì, thì thưa đại chúng là mọi pháp hành nó đều có thể thành đạt rất là dễ. Hay nói cách cụ thể là thế này: mình đi vào cái tầng điều phục tâm mà nếu mình không có nhận ra được cái phần căn bản vô niệm vô sinh của tự tâm, vốn là cái thể chân thật bất động, và mình cứ chạy lăng quăng trên cái phần cạn, đó là cái phần tâm sinh diệt, thế thì mình đoạn trừ cái phiền não này, nó lại sinh cái phiền não khác. Đoạn trừ một cái tâm hành này thì nó sanh ra một cái tâm hành khác. Còn nếu cái vị an trú ngay nơi pháp hành trì, nắm được cái gốc căn bản của tâm bất động, an trú ngay nơi đó, thì mọi cái sao động bất an của tâm thức lăn xăng phần trên nó tự nhiên nó lắng, tự nhiên nó được điều phục mà không có dụng công là bao nhiêu cả. Chúng ta đã từng nói cho nhau nghe rằng là ngộ được lý, thấu đạt được gốc. Có khi mình tu một đời này nó bằng cả hà sa kiếp tu trong quá khứ. Tại vì trong hà sa kiếp tu, có khi mình tu trên cái phần ý thức sinh diệt thôi. Đoạn cái phiền não này để sinh cái phiền não khác. Rồi ví như mình tu trên cái ngọn, ở cái phần phước đức hữu lậu, thì xưa các vị có thể các vị sinh lên cõi trời. Các vị sinh rất là nhiều lần trong cõi tử sinh này, thế nhưng mà các vị vẫn còn đổi chiều trong ba cõi sáu đường. Nếu không thấu ngộ được đạo thì chúng ta trượt trên cái bề cạn của tâm thức sinh diệt để tu. Do vậy cho nên ở đây cái câu nói là chỉ cần nắm được gốc, đừng có buồn, đừng có lo lắng bất an gì về cái chuyện ta không thông thạo những cái pháp hành trì từ cái ngọn ngành của nó, Hay là nói một cách cụ thể là đừng có lo buồn gì về cái chuyện đời sống của ta. Sao phước đức không giống như người? Ta kém may mắn, ta bất hạnh, ta khổ đau. Ta sinh vào nơi chốn bùn lầy nước động. Thưa các vị, tất cả những cái ngoại vi như vậy, tức là những cái phước hữu lậu, thưa các vị, nó không phải là chỗ để đánh giá cho cái khả năng thể ngộ vào cái chiều sâu để tu tập. Tại vì dù có phước lớn như một vị thiên đế, thế rồi cái tuổi thọ nó dài vài triệu năm, rồi các vị cũng rớt xuống cõi trần, các vị cũng chịu cái quy luật sinh diệt vô thường thôi. Rồi nếu các vị thấu đạt được bản thể tâm, vốn là cái tự thể không sinh không diệt ngay hình này, năm uẩn này, thấy được cái gì là Phật chân thật nơi các vị, nắm cái đó để hành trì, thế thì một đời thôi, đoạn đức con đường tử sinh. Có thể phước trong một đời này ta không có, ta không bằng ai. Thế nhưng mà thưa các vị, cái quan trọng là các vị nắm được gốc, các vị hành trì, nắm được cái thể chân thật, các vị sống, thì trong một đời này mình không cần phải đi lanh quanh, không cần phải có được phước lành, không cần phải làm cái chi nhiều nhặn cả, nhưng mà ngay một đời thả trôi vào biển pháp thân, chứng nghiệm được tự giác, thành tựu được sự giải thoát hiện tiền. Cho nên đản đắc bổn là hàm nghĩa là nắm được cái căn bản để hành trì. Đừng có lo lắng gì về cái chuyện là hơn thua, sang quý, phước lành cùng không, vân vân. Thưa các vị, những cái đó là cái ngọn, không phải là cái gốc nha. Như Tịnh Lưu Ly Hàm Bảo Nguyệt, giống như là cái viên ngọc, nó sáng chói, nó phản chiếu được ánh trăng, lồng lộng giữa trời cao. Thưa các vị, kỳ thực là người ta chỉ cần một chén nước trong thôi là người ta có thể phản chiếu được cả bầu trời. Thì tâm thức các vị đủ sáng và an trú được ngay cái thể bất động rồi, thì thưa các vị, pháp giới mênh mông này nó hiện ngay trên bản tâm của các vị. Người ta không thể uống hết nước đại dương, thế nhưng mà ta chỉ cần nếm một giọt nước biển thôi, người ta biết hương vị của đại dương. Cũng như thế, đã thấu nguồn tâm rồi, thưa các vị, tự nhiên là pháp giới mênh mông này nó đều ở trong tâm thức của các vị. Cái gì hữu vi thì nó có hạn lượng, nó có thời gian kéo dài ngần đó ngần kia, nó có không gian là bao nhiêu quãng. Thế nhưng mà nó vô vi pháp thì thưa các vị, nó triệt tiêu tất cả thời gian không gian. Rồi cái ví dụ rất là dễ hiểu là thế này, ví dụ như pháp hữu vi đó là hành tinh này, thì người ta còn đo chu vi của nó được, người ta có thể tính ra được cái vận tốc của nó quay là bao nhiêu, người ta còn có thể tính được cái tỷ trọng của nó là nặng bao nhiêu. Thế nhưng mà hư không thì người ta không tính cái gì được cả, người ta không đo được hư không bao lớn, không cân được hư không nặng bao nhiêu, tỷ trọng của nó là bao nhiêu, không hề biết được là như vậy. Thì pháp hữu vi, thưa các vị, dù cho pháp hữu vi đó là thứ chi đi nữa, nhưng mà nó đều bị một cái quy luật rất là tự nhiên, nó là quy luật của vô thường đào thải. Còn pháp vô vi thì nó vốn là vô sinh vô diệt, cho nên trong bốn món vô vi thì người ta có một cái từ là hư không vô vi, tạch diệt vô vi, phi tạch diệt vô vi và niết bàn vô vi. Thấy niết bàn nó vốn là rộng lặng tự nhiên như hư không vậy. Thế cho nên khi đạt được nguồn tâm rồi thì nó giống như là một miếng pha lê nhỏ thôi, nhưng mà có thể soi sáng cả một bầu trời, có thể chiếu cả bầu trời. Thi ca thì ta dùng một cái từ rất gọn, đó là trong chiếc vỏ ốc nó chứa hà sa thế giới, nó chứa cả biển khơi. Và cái điều này cũng đúng thưa các vị. Chưa cần nhìn vào cái, chưa cần dùng con mắt đạo lý để nhìn, dùng con mắt nó rất ư là vật lý mà nhìn thôi. Thì thưa các vị, dù nó là một con ốc rất là bé nhỏ nằm ở trên bãi cát, nhưng mà nó là phản chiếu của cả trùng dương mênh mông. Thiếu một yếu tố của biển thì không làm nên con ốc. cái chiếc vỏ sò đó. Và người ta còn dùng nó để thi ca là nó chỉ cần một chút nước ở trong chiếc vỏ sò thôi thì nó đã có thể phản chiếu được mặt trăng lên trời cao. Người ta thấy không gian lồng lộng trong một chút nước của chiếc vỏ sò kia. Và cái câu này nó rất là thi ca là như vậy. Kỹ năng giải thử như ý châu, nếu đã thấu đạt được hạt châu như ý trong tâm thức anh, thế thì tự lợi lợi tha chung bất kiệt, thì anh sẽ làm lợi ích cho anh. Anh mang nó, anh hiến tặng cho ngàn vạn người, không hề bòn, không hề vơi, và cũng không có hà tiện đó. Cái gì thì nó còn hết, nhưng mà cái năng lực tâm bất động thưa các vị xài không hết. Ví dụ như người ta cho tiền cho bạc thì hết, nhưng mà các vị thấu ngộ được đạo, công vô hành trì của các vị mà có được ít nhiều cái sự thành công, các vị chỉ cần khởi tâm thương yêu của các vị hướng về người thì thử hỏi các vị xài bao nhiêu thì hết cái tâm thương yêu của các vị. Vô tận. Mà càng ra thì càng giàu. Như nước vậy đó, càng múc thì nước giếng càng ngọt. Và nguyên tắc nó là như vậy nghe. Chưa có một bậc đạo sư nào họ thấy đạo mà họ bỏng sẻn. Không có. Và họ càng dùng cái năng lực trí tuệ của họ thì nó càng bén. Còn chúng ta thưa các vị, thì chúng ta do vì chưa thể ngộ được đạo, cho nên tâm thức của chúng ta có khi cái chất ganh tị nè, bỏng sẻn nè, nó rất là dày, cho nên mình rất sợ người khác có một cái sự hiểu biết nhiều hơn mình, hoặc là giỏi hơn mình, hoặc là giàu hơn mình. Nhưng mà thưa các vị, khi thấu ngộ được cái bản chất tâm của các vị là thể như bất động hiện tiền, thì thưa cái điều đầu tiên nó xảy ra đó là tự nhiên khởi đạt đi tâm rất là dễ. Đó là những cái đặc tính nó có mặt ở trong cái thể như ý châu này. Tóm lại, cái đoạn thi kệ này tặng cho chúng ta một cái món quà, tức là cái đại ý rằng là anh chỉ cần nắm được gốc, thế thì mọi pháp lành liền thành tựu. Anh nắm được gốc thì công phu hành trì của anh có thể trong một tích tắc thôi, trong một sát na thôi, hay là trong một ngày thôi, mà cái sự thành tựu của nó so với hà sa kiếp trong quá khứ mò mẫm trong đêm không thấy đường đi. Ngay hiện thời cũng thế, thưa các vị, mình chưa ngộ được đạo, chưa thấy được đường đi, cái công phu hành trì của mình nó trang cái tàn tâm sinh diệt thôi nha. Tức là mình thấy đây là cái phiền não, đây là cái bất an, đây là cái lo âu, đây là cái sầu muộn, rồi mình cứ đem cái pháp này mình loại trừ pháp kia. Tức là mình đem cái tâm sinh diệt này đoạn trừ tâm sinh diệt khác. Thế nhưng mà nếu mình thấu ngộ được rằng là hai phần tâm nó đang có trong các vị, một phần đó là sinh diệt, một phần đó là dạng nhận biết, nó không cần khởi niệm, không cần phải khởi ý thức, không cần phải tác ý gì cả. Nó đơn giản chỉ là cái nhìn thôi. Và khi các vị có một chút trải nghiệm về điều này, các vị có một chút công phu về điều này, thì các vị sẽ tin tưởng rằng là ta có năng lực đoạn phiền não sạch nhẵn trong một đời này và chứng nghiệm được an lạc giải thoát. Còn chuyện tu nó không phải xảy ra ở chỗ là công phu miệt mài hay là hành sát hay là khổ hạnh, thưa không. Nó không phải xảy ra chỗ đó, mà nó xảy ra ở chỗ thể ngộ thôi. Ngộ được đạo thì người xưa gọi là kiến tánh thành Phật. Nó không phải là lời nói hoa nghe. Không phải kiến tánh rồi từ từ thành Phật. Thấy được thể bất sinh bất diệt, anh sống được với nó thì phiền não liền rơi, chứ không có lý do gì còn tồn tại cả. Cái điều này nó vô cùng đơn giản. Cái ví dụ mà mình lặp đi lặp lại tới 1.000.000 lần là anh là người thấy, phiền não là cái đối tượng bị thấy. Cái đối tượng thì không phải là anh rồi. Anh thấy bất cứ một thứ gì nếu ở ngoài thì nó là cái đối tượng, nó phải có khoảng cách để anh nhìn mới được. Và nếu anh quay lại bên trong, anh nhận diện được đây là buồn, đây là giận, đây là ghét, đây là thương, thế thì anh là con người đang quan sát. Buồn, giận, ghét, thương là cái bị quan sát. Nó phải như vậy thôi. không thể khác được. Có điều mình còn dở quá, do vì mình đầu nhắc mình với phiền não nó ngàn vạn kiếp rồi, dường như nó dính liền vào da của mình tưởng nó là da chứ đâu phải, nó chính thực là lớp áo mình có quyền rủ xuống bỏ đi. Mọi thứ buồn phiền thưa các vị, nó không có quyền dính vào ta nghe. 84 vị đạo sư của truyền thống bậc thừa, có một ông đạo sư ngài Kankana thì phải, ông đó là vui nhất, vốn là một vị hoàng đế. Một hôm có vị đạo sư tới, tức là một vị thầy tới khất thực, và nhà hoàng đế người ta, nhà ta rất là tốt bụng, nói ôi thầy đi xin làm gì cực vậy, thầy ở đây tôi cúng dường món ngon vật lạ cho thầy. Nhà sư nói không, pháp chế Như Lai là ta phải đi xin ăn như thế này để đoạn trừ bản ngã. Ông nói thú thật, tôi nghe thầy đó tôi cũng rất thích, nhưng mà tôi không thể sống đời sống nhau được, mặc áo dơ giấy rách rưới, ăn cứ thức ăn thì nó chua lòn hôi hám của người ta cho. Và các sư Tây Tạng thì có thêm một cái bệnh, đó là cái bình bát của ông thường thường ông lấy một cái sọ người, ông làm bình bát ông bình bát bằng sọ người đi xin những thứ ăn chết khiếp trong đó thì đừng hòng ta ăn được, không có nằm giường sang, không có ăn thức ăn ngon, không có chén vàng đũa ngọc, không có y phục trang nghiêm, ta không thể tu được, ta cũng thích được vậy đó, hết phiền não rồi mà ta không thể sống gì được. Ông có cách gì ông dạy ta, ta hưởng thụ dục lạc với trên đời mà ta tu được thoát phiền não thì ta mới chịu nghe. Và nhà sư nghe cười ngắt, nói ồ, có một pháp giúp cho ông vẫn là hoàng đế, ông vẫn hưởng thụ đời sống bình thường nhưng mà ông tu được. Hỏi pháp đó là pháp gì? Nó xin ngài hãy nhìn vào cái viên ngọc ngài đang đeo, bản chất ngọc không hề có một chút bụi nào dính được. Các vị hình dung là kim cương của các vị đeo đó, bụi dính không? Các vị ném nó vào làm phân 10 năm, 20 năm, các vị đem lên nó có hôi không? Các vị nghiền nó ra trộn với cái gì được không? Cũng không luôn. Cái chất ngọc là chất ngọc nha. Điều thứ nhất, nó tinh khiết vô cùng, không có thứ chi có thể dính được. Điều thứ hai, nó rắn, nó đỏ là không có thứ gì nghiền nó được. Điều thứ ba là nó phản chiếu hết không gian đất trời lồng lộng, nó đều sáng bừng ở trên cái viên ngọc đó hết. Cái bản chất tâm của hoàng đế nó vô nhiễm, nó rắn rỏi, nó không dính phiền não như viên ngọc đó. Mọi thứ dục loạn giữa trần đời không dính gì ông hết. Ông hãy mỗi ngày làm vua thì cứ làm vua, sống với phi tần mỹ nữ thì cứ sống, nhưng mà ông hãy quan chiếu rằng mọi pháp nó dính, nó rất là phù nhu, nhưng bụi không dính được tâm thức của ngài. Ngài như viên ngọc. Và thưa các vị, ông ngồi ông nhìn cái viên ngọc, thậm chí là ngẩn ngơ đến nỗi những buổi lâm triều không buồn lâm triều nữa, cứ ngồi nhìn viên ngọc thôi. Và quán chiếu tâm mình, nó có năng lực như vậy, sạch nhẵn phiền não không có gì dính được, rỗng rang, thanh tịnh, trong suốt, và rất là rắn rỏi, không có cái gì chạm vào được hết. Thưa các vị, ngồi nhìn như thế bao nhiêu năm? 12 năm. Một hôm hoàng đế cười khà, nó ta chứng đạo rồi. Thiên hạ không tin, nói ngài là một vị vua, không đi khất thực một ngày nào, cũng không đắp y khất sĩ, cũng không thấy lễ Phật tụng kinh, cũng không làm gì hết. Ông chỉ ngồi ông nhìn miếng ngọc vậy là ông chứng đạo à? Đấy, nếu các ngươi không tin thì ta hiện thần thông cho mà thấy. Thế thì hoàng đế ngồi sẽ bằng vai lên hư không, hiển thị thần thông như thế này đây. Từ cái điều này nó cho ta một cái nhìn. Điều thứ nhất, thưa các vị, cái việc tu của các vị nó xảy ra, nó không phải là cái chuyện các vị ăn chay nằm đất, không phải là cái chuyện các vị hành sát nghe. Cái chuyện quan trọng hơn hết đó là thay đổi cái nhìn của các vị, cái tư duy của các vị mà nó ngược chiều lại, thế thì người đó có thể nếm hương vị đạo. Thế nào là cái tư duy của chúng ta nó quay ngược lại? Xưa giờ nó đi theo cái chiều xuôi, ta thấy ta là thân, ta là vui buồn, ta là suy nghĩ, ta là tất cả những thứ sở hữu mà ta đang có. Sở hữu bên ngoài như này cửa này, nhà này, ngựa này, xe. Sở hữu dính mắc nặng nề đó là người thân của ta, con cái của ta, bố mẹ của ta. Rồi sở hữu sâu hơn nữa thưa các vị, là cái chấp trước bản ngã nó khó vô cùng nó loại trừ nghe. Tôi là thế này đấy, tôi là thế kia đấy. Và cái tôi nó luôn dính liền với mọi câu nói đầu môi của chúng ta. Thế là bây giờ mình lật ngược lại, mình làm một việc vô cùng là đơn giản thôi. Mình hãy giữ nhiên quan sát cái tôi của mình, quan sát tất cả những cái mà mình nghĩ rằng lo ai lớn đó là mình đó. Mình thử nhận diện đó, mình thử nhìn đó. Nó trở thành đối tượng bị nhìn. Các vị là có người đang nhìn đó, đang quan sát đó. Cái gì mà các vị thấy được, cái gì các vị nghĩ tới được, cái gì mà nó ở bên ngoài các vị. Thế thì cái đó nó là đối tượng của ta, nó ở bên ngoài ta, nó không phải là ta. Mà ta đích thực là cái người đang quan sát, đang nhận diện đó. Mà hãy quan sát một cách rất là vững như. Quan sát là hàm nghĩa là anh mở sáng con mắt ra, anh nhận diện người ta đi vào, anh thấy họ đi vào, đi ra, thấy họ đi ra. Chứ không phải là suy nghĩ về người nhé. Mình thường mình suy nghĩ về cái buồn, cái giận của mình, cái lo âu phiền não của mình. Bây giờ mình không có làm cái việc là suy nghĩ về nó nữa. Mình đang nhận diện nó thôi, đang nhìn nó thôi, bằng cái sự tỉnh sáng, lặng lẽ, không có một lời thì thầm. Hãy thấy đây là cái nỗi niềm bất hạnh, đây là sự lo lắng bất an, đây là nỗi sầu muộn không nguôi, đây là cái cơn giận bừng bừng như lửa cháy. Tất cả điều đó nó trở thành cái đối tượng bị nhận diện. Và các vị hãy tỉnh quán như vậy, quan sát như vậy, lặng lẽ nhìn nó như vậy. Dần dần mình cảm thấy là mọi thứ nó đều rơi ra hết, nó không dính chi với các vị cả. Và cái điều này không phải nghe mà làm được. Chúng ta phải thực tập. Người xưa mất 12 năm nhìn cái việc này, ta cũng phải làm như thế. Thì thật là cái con đường tu nó vô cùng đơn giản nha. Đơn giản cái đó là không có gì đơn giản hơn nữa. Ta hình dung rằng Phật ngày xưa không có nói dài dòng, ngài chỉ nói là năm uẩn vốn vô ngã, ngang nó chấm dứt thì người ta ngộ đạo liền đó. Còn mình thì ngang gần đó không chịu ngộ. Giải thích soi luật nguyên mà cũng không chịu ngộ, vẫn thấy mình là năm uẩn, là thấy tôi là thân nè, tôi là buồn vui nè, tôi là những nỗi ưu tư phiền muộn nè, tôi là những cái suy nghĩ thì thầm nè, tôi là những cái phê phán, những cái phán đoán dở hay của người. Mà trong khi đó những cái đó nó đều là cái đối tượng bị nhận diện, cái các vị nào hề dính gì với nó đâu. Cho nên khi ta ngộ được đạo, nắm được cái gốc của tâm, thế thì các vị không phải là người đó vô cảm, không nghĩ suy, không phải là người đó không thương, không ghét, không giận, không buồn, không phải là người đó trơ như gỗ đá, vẫn bình thường như bao nhiêu con người. Nhưng mà cái điều đặc biệt đó là họ có bao nhiêu thứ cuồn cuộn như ta, nhưng mà họ liền là người đủ thông minh, họ đứng nép một bên, họ nhìn tất cả những cái đó nó đang cuồn cuộn chảy ngang qua họ, họ thấy đó. Còn mình thì mình lại đồng nhất vào nó, mình chung hội chung thuyền với nó. Nó như những con tàu chạy ngang trước mắt mình leo lên, còn người ta thấy được đạo thì người ta luôn là đứng bên lề đường nhận diện những chuyến tàu ngược xuôi thôi. Khác nhau chỗ này thôi. Nhưng mà thưa các vị, trở thành thánh hay phàm ngang một chút xíu nữa thôi. Anh leo lên những chuyến tàu, anh đi thì anh đi mịt mù trong ba cõi sáu đường. Còn đứng bên đường anh nhìn thì anh làm ngay hiện đời, anh làm chủ được buồn giận ghét thương. Anh không có bị bao nhiêu thứ bất khắc giữa tình đời xô dạt đời sống anh. Anh không bị nó nhận chìm. Anh làm chủ được những buồn giận ghét thương của anh. Anh là hoàng đế của chính anh. Còn thông thường chúng ta một tích tắc nhỏ mà chúng ta không làm hoàng đế, chúng ta thích làm ăn mày thôi, thích làm cái khổ. Và cái khác biệt giữa thánh và phàm một chút vậy thôi. Và một chút đó nó tạo thành khoảng cách như đất trời. Một chút đó nó đã làm thành thánh và thành khác biệt thưa các vị. Đó là nội dung của một cái bài, một cái đoạn Chứng Đạo Ca 24 này. Bây giờ mình chép cái bản dịch. Cái câu này nó liên hệ đến nhiều công án của nhà thiền đó nghe. Như Ngọc Lưu Liên ngậm bánh trăng này. Và một là trăng, hai là trời. Những cái từ nó mang cái đặc tính, một là quang nè, hai là nhật, ba là nguyệt, bốn là đế. Đây là những cái từ mà nó dính liền với những cái ví dụ của các vị sư, hay là Đức Phật cũng dùng những ví dụ này. Các vị dở hồng danh sám pháp ra đó, danh hiệu Phật rất là nhiều, những danh hiệu là quang là đế, quang là ánh sáng, và nguyệt là nhật, vân vân thưa các vị. Thế rồi ngài Quy Sơn, ngài có một câu rất là hay, đó là tâm địa nhược không, tuệ nhật tự chiếu. Hai câu này nó cũng là một loại công án nhà thiền. Khi tâm của anh mà nó không có nội dung gì trong đó, thế thì mặt trời trí tuệ đang sáng bừng đó. Mình cứ nghĩ là lòng mình nó tràn đầy những ý nghĩ, tràn đầy buồn giận ghét thương, tức là nó phải có cái nội dung. Một là những tiếng nói lầm thầm, hai là quyên thiên phố chợ, ba là từng tràng cảm thọ buồn giận ghét thương nó đang rủi ngựa chạy ngang, thì mình mới nghĩ là đời sống mình nó có chút hương vị. Còn nếu nó rỗng lặng, nó yên bình, nó tĩnh lặng, nó không có chi trong đó cả, nó chỉ đơn thuần là một cái trạng thái sáng tỏ nhận biết hiện tiền bình thường như bình thường, mình thấy dường như là nó vô vị, nhạt nhẽo, nó trống trải. Nhưng mà thưa các vị, mình đâu biết được rằng là cái trạng thái tâm thực sự của mình nó là như vậy nghe. Chứ không phải là có nhiều nội dung trong đó. Ví dụ như người ta hỏi các vị là cái mảnh gương thực sự nó như thế nào, thì ai cũng biết rằng mảnh gương nếu nó thực sự là mảnh gương xài được, thế thì nó không phải là có hình vẽ trong đó, nó không có bụi mờ, nó không có dấu tay, nó không có bất cứ gì cả. Nó đơn giản chỉ là một mảnh gương sáng mà thôi. Thế rồi mọi người đến thì nó phản chiếu hình người. Con ruồi bay ngang thì nó phản chiếu hình con ruồi. Chiếc lá bay ngang nó phản chiếu hình chiếc lá. Thế nhưng mà cái điều đặc biệt là khi bất cứ một cái đối tượng nào đến thì nó liền phản chiếu, nó liền hiện hình. Nhưng mà khi đối tượng nó đi ngang qua thì cái mảnh gương đó nó sáng trong bình thường, không lưu lại một hình nào cả. Nó không phải là cái máy chụp hình. Thì tâm thức bản nhiên của ta, bản chất thực của tâm nó là như vậy đó. Nó vốn là không có nội dung chi đâu đó cả, đơn giản chỉ là ánh sáng mà thôi. Hay dùng cái từ đó là đơn giản chỉ là sự nhận biết hiện tiền đây mà thôi. Rồi các vị cứ nghĩ rằng cái năng lực nhận biết này có cần làm gì thêm mới có sao? Không. Đơn giản là không ai ngồi ở đây mà không hiện diện cái năng lực nhận biết sáng tỏ hiện tiền cả. Bản chất của nó không cần tu gì cũng đang thể hiện rồi. Cái sự suy nghĩ của các vị thì mới cần dụng công nhé. Dụng công cất vào những dữ liệu chữ nghĩa. Nếu cái đầu của chúng ta là người Việt thì ta đã từng cất chữ nghĩa bằng tiếng Việt vô đây để nó có những cái tràng ngôn ngữ. Rồi nếu buồn giận ghét thương sẽ như nó nhiều là do vì ta đã tập trung nó, ta đã cất chứa nó từ hồi ta còn bé tới giờ, bao nhiêu ký ức, bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu buồn vui. nó cuồn cuộn nhiều hơn cả một thư viện phim. Cho nên cần thì nó cuồn cuộn tuôn ra, trong khi cái bản chất thực của tâm thì nó không có cái nội dung như ta nghĩ như vậy. Nó đơn giản chỉ là chữ nghĩa hiện lên thì nó thấy chữ nghĩa đang hiện lên, buồn vui hiện lên thì nó thấy buồn vui đang hiện lên. Nó rỗng lặng nhưng mà nó năng lực sáng nó luôn có mặt. Và cái sáng này, thưa các vị, nó bình thường như hư không rỗng lặng vậy thôi. Càng tu để càng đạt đến cái trạng thái rất là bình thường của tâm. Cho nên người ta đi vào con đường tu từ cái dụng công để dần đến cái chỗ không dụng công. Điều mà càng dụng công nhẹ bao nhiêu thì thưa các vị, nó càng gần với đạo bao nhiêu nghe. Còn nếu mà dụng công mà vô cùng cay đắng, cực nhọc, mình gò ép, mình đàn áp, mình loại trừ, mình trấn ngự, mình sát phạt những tâm hành đang đây thì thưa các vị, đó là cái cách dụng công rất là sai. Nó sẽ gây nên cái tình trạng phản ứng ngược, mình sẽ càng ngày càng bẩn tính, càng khó chịu, thân của mình nó cũng bất an. Và nếu mình dụng công một cách rất là nhẹ nhàng theo con đường thiền tập của Đức Phật dạy là thiền tứ niệm xứ, nó là cổ nhất và an toàn nhất. Đó là cái cách Đức Thế Tôn dạy là hãy nhận biết toàn thân. Và nhận biết toàn thân là cái việc nó vô cùng đơn giản. Ví dụ như các vị đang ngồi đây, các vị vừa nghe tôi nói nhưng mà các vị cũng chú ý đến tự thân các vị được vậy. Mình luôn nhớ thân mình, gọi là niệm thân hành thôi. Tôi đi, tôi đứng, tôi nói, tôi cười, tôi nghiêng vai, tôi lắc đầu. Và trong kinh thì gọi là vị tỳ kheo cúi ngửa, đưa tay, duỗi tay, nghiêng đầu, nheo mắt, nhướng mày, vị tỳ kheo ấy luôn biết. Thế thì các vị có khả năng làm điều này chứ đâu phải là khó khăn chứ. Và mình thử làm điều này trong vòng một ngày thì thấy là đã thay đổi đời sống mình rồi nhé. Mình thử đi tới đi lui trong nhà, mình thử ngồi, thử đứng, thử ăn uống rất là chậm rãi và làm mọi động tác, thay vì mình để cho động tác của mình nó không được ý thức nhận biết, không có cái sự tác ý vào, thế thì bây giờ mình phổ năng lượng nhận biết, nó phủ trùm thân mình để mình lai động nè, mình đưa tay nè, mình nheo mắt nè, mình nói năng nè, mình cười hoặc mình ăn, mình ngủ vân vân, mình luôn đem cái năng lực nhận biết phủ trùm, soi sáng nhận biết nó. Mình tưởng việc này là đơn giản ư? Không, nó là công phu thiền tập ạ. Và mình tưởng cần phải cái định gì ghê gớm sao? Thưa các vị, ăn trú được ngay nơi đó là các vị đã đi vào tự tánh định. Định nhưng mà thấy chừng như không có tu chi cả. Nhưng mà đây là một phương pháp hành trì đạt thẳng cội nguồn, tại vì nó đi đến cái chỗ không cần dụng công. Một ví dụ đơn giản là ví dụ như mình nắm tay thế này, các vị nắm được bao lâu? Không nắm được. Nhưng mà tay các vị buông lỏng, thư giãn, đi tới đi lui thì các vị sử dụng nó một ngày hoặc một đời người. Không ai có thể căng thẳng mà gọi là tu được cả. Tu không có chuyện căng thẳng nha. Cái sự thực tập chúng ta phải buông thư, buông lỏng, đó là cái bài thực tập đầu tiên ạ. Và làm thế nào mình mời gọi được cái năng lực nhận biết nó luôn có mặt, và không cần phải nghiến răng để làm cho nó có mặt. Nó đơn giản vô cùng. Và các vị kinh nghiệm được cái trạng thái tâm của mình lúc mà nó dạo chơi đây đó, lúc nó chạy ngược chạy xuôi, thì các vị kinh nghiệm được cái lúc nào ta đang mời tâm ta an trú ngay ra đây để nhận biết thân ta, nó không phải là chuyện khó. Mình nhận được cái lúc mình thất niệm thì mình biết lúc nào mình có chánh niệm. Và chánh niệm là chiếc chìa khóa mở cửa đi vô tự giác, mở cửa đi vô thiền định đó. Có được chánh niệm thì thưa các vị, bước một bước nữa thì đi đến định, đi đến tuệ. Niệm định tuệ là một vòng nó xây dần, nó nối liền lại, rất là dễ đi vô cái công phu hành trì. Thế cho nên thưa các vị, bản chất tâm của các vị nếu nó rộng nặng thì tự nhiên tự giác nó liền có mặt. mình đừng nghĩ lầm rằng tự giác đó là không cần học mà nói tiếng Anh như nhỏ. Không. Tự giác nó hàm nghĩa rằng là anh luôn là người đang quán chiếu, anh luôn là người đang nhận biết toàn thân, buồn giận ghét thương đánh đi, anh luôn là người thấy đó, anh không phải đồng nhất anh vào nó, là đã có trí tuệ. Và trí tuệ này nó mới đoạn được phiền não. Đơn giản một điều là khi anh thấy đây là buồn, đây là giận, đây là ghét, đây là thương, thì lập tức anh là người thấy và buồn giận ghét thương tự nhiên nó teo nhỏ lại, nó biến mất thôi. Còn khi này mình đồng nhất mình vào nó thì cái sự mạnh của nó, tức là cái lực dụng của nó vô cùng mạnh, nó lôi mình tuần tuột. Nhưng mà khi mình đứng dừng một bên đường, mình chỉ nhận diện sự có mặt của nó thôi, thì nhất định rằng là nó phải bắt đầu bốc khói bay đi mất. Cho nên thưa các vị, chỉ cần các vị an trú ngay nơi sự nhận biết thì cái nội dung lăng xăng ở tâm thức bị triệt tiêu, và ngay lúc bấy giờ thì tuệ liền có mặt, chứ không phải là làm cái chi để có tuệ cả. Đây là một câu nói của ngài Quy Sơn Linh Hữu. Câu thứ hai của ngài Bàn Sơn nó cũng phản chiếu được cái đoạn này rất là hay, đó là tâm nguyệt cô viên quan hàm vạn vạn tưởng. Có nơi thì người ta gọi tâm là mặt trời, trí tuệ. Có nơi thì gọi là tâm là một vầng trăng. Nó có mặt ở trên bầu trời mênh mông, tỏa sáng. Thế thì vạn xâm la vạn tượng, ngàn vạn dãy thiên hà đều hiện bóng ở trong vùng trời tâm của anh. Tâm nguyệt cô viên quang hàm vạn tượng, ánh sáng của nó bao trùm nó vạn tượng. Thế là mình dùng một cái ví dụ dễ hiểu là thế này. Khi các vị có một chút năng lực thực tập, các vị có khả năng là dừng lại để nhận diện từng cái buồn giận ghét thương các vị, thì không có một cái buồn giận ghét thương, không có một cái trạng thái cảm thọ nào bên trong mà nó không có nhận biết cả. Nó như mặt trời sáng từ bên ngoài soi sáng tất cả ngóc ngách của hành tinh này. Thì tâm của chúng ta, thưa các vị, nếu các vị thực tập từ một cái bước căn bản, đó là các vị luôn là người quan sát. Hãy thử làm một cái mặt trời soi sáng tự thân. Mình hình dung rằng tâm mình nó như mặt trời đi, đang ở bên ngoài, nó đang phủ ánh sáng tự thân. Và khi mình sống được với điều này lâu, và thưa các vị, sẽ tới một lúc là mọi cái vớ vẩn buồn vui trong tâm thức các vị nó vừa bật lên là liền bị ánh sáng của tâm soi liền. Rồi cái bệnh hơn là từng dòng nghĩ suy của các vị cuồn cuộn trôi ra thì liền bị ánh sáng của sự nhận biết nó chiếu liền, chứ không có chạy đi đâu được cả. Thế thì người ta dùng một cái hình dung rất là dễ thương và rất là thi vị, đó là khi ánh sáng của tâm tỏa rộng trên bầu trời mênh mông, thế thì vạn tượng sinh ra đều hiện bóng trong nó. Rồi ta quy chiếu ra pháp hành trì, khi các vị có công phu thực tập như vậy thì mọi cái buồn giận ghét thương từ những ngóc ngách nơi tâm thức các vị vừa mấy động một chút xíu thôi thì nó liền sáng bừng, liền bị rọi sáng. Tâm nguyệt cô viên bao hàm vạn tượng là như vậy. Rồi ngày Lâm Tế, ngài có một đoạn nó cũng giống như điều này, mình dẫn ra đây cống hiến cho các vị thực tập. Ngài nói một câu rất dài là: nhữ đẳng chư nhân lục căn môn đầu, trú dạ phóng quang, phóng đại quang minh, chiếu phá sơn hà đại địa. Này các ông, trên sáu căn của các ông ngày đêm phóng ánh quang minh chiếu phá cả sơn hà đại địa. Nói gọn hơn là sáu căn, ngay cửa sáu căn ngày đêm luôn phóng ánh sáng. Soi tỏ sơn hà đại địa. Có một vị thiền sư ở trong cái cuốn Thiền Đạo Tu Tập, Trương Trần Cơ viết cái cuốn này được dịch ra trước năm 75, tôi không biết các vị có đọc không. Cuốn hay ạ. Và như hạm dịch cái cuốn này, trong đó bốn cái đoạn sử liệu của các vị thiền sư chứng ngộ, có một vị tôi không nhớ tên. Một đêm sau giờ thiền tọa, bất thần ông bừng sáng được thể tâm không sinh không gì của ông, mừng quá không biết làm gì, chạy ra ngoài giữa đất trời. Và lần đầu tiên ông mở mắt, ông nhìn ông thấy trăng xa, vầng trăng sáng bừng ở phía chân trời xa. Ông nói ồ đúng rồi, xưa giờ ta cứ nghĩ rằng mặt trăng này ở xa và ở ngoài ta, nhưng bây giờ ta mới phát giác ra là trăng ở trong ta. Mắt ta mở ra liền chạm tới trăng sao. Mắt ta mở ra liền bao hàm cả thiên hà vũ trụ. Từ đây tới mặt trời, từ đây tới mặt trăng, tính ra con đường dài thì nó xa thăm thẳm, thế nhưng mà ta vừa bừng mắt ra thì mặt trời mặt trăng liền ở trong ta. Không ngờ là qua một thời công phu thiền tọa, ta mới phát giác ra được là ta vốn là người vô cùng giàu có. Xưa giờ mình nghĩ là mình quá nghèo, quá đau, bây giờ mình thấy là mình là người giàu nhất giữa đất trời này. Tại vì cái năng lực nhận biết của mình nó bao trùm cả sơn hà đại địa. Đó là một câu chuyện ở trong Thiền Đạo Tu Tập. Các vị tìm lại đọc để thấy đoạn rất là hay. Thế nhưng mà dẫn điều đó để quy chiếu lại điều này. Ngài Long Tế Ngài nói thế này: này các vị thiền tăng, các vị không cần chạy đông chạy tây, không cần phải bị các vị thiền sư lừa. Các ông nói đông nói tây chi thì chuyện của các ông, nhưng mà bản chất của mỗi vị nạp tử, cái điều vô cùng quan trọng là hãy quay ngược ánh sáng nhận biết lại, nhận ra nơi sáu căn của các ông đang có một vị Phật bất động đang phóng quang ra sáu cửa. Mắt của ông vừa mở ra thì mọi thứ ghê đất trời này có thứ chi mà ông không thấy. Tai ông mở ra thì mọi thứ âm thanh ghê đất trời đồng vọng này có thứ nào ông không nghe. Thế thì tại sao mình lại cô phụ chính mình? Lục căn môn đầu đang có một vị đại Phật phóng quang không một lúc nào dừng cả. Và một đoạn khác trong Lâm Tây Ngư Lục thì Ngài nói rằng lục đạo thần quang dị tầng gián cách, tức là sáu đạo ánh sáng này chưa có lúc nào ngừng cả. Mắt của các vị mở ra thì đất trời lồng lộng là điều nằm gọn trong đôi mắt của các vị. Trăng sao xa mịt mù cũng nằm trong đôi mắt của các vị. Tai các vị mở ra thì âm thanh lớn, âm thanh nhỏ, âm thanh hay, âm thanh dở gì, các vị đều nghe, đều biết cả, không cần phải suy nghĩ một dòng chữ nào hết. Tôi nói cuồn cuộn, các vị có cần suy nghĩ gì đâu, nghe là các vị hiểu ngay. Rồi các vị mở mắt nhìn một vòng này, tất cả những người có mặt nơi đây dù có 1.000 người khác biệt, nhưng mà cái điều đầu tiên đó là các vị chỉ có một người nhìn mà thôi. Đâu phải vì lý do 1.000 đối tượng mà các vị có 1.000 cái nhìn khác nhau. Không, chỉ một cái nhìn, nhưng mà 1.000 đối tượng, 10.000 đối tượng, thưa các vị, đều rõ ràng hiện ra trước mắt ta. Thế thì không phải là thần quang là gì, không phải ánh sáng của Phật là gì, Và cái năng lực nhận biết từ ánh mắt này phóng ra, thưa các vị, nó vốn là bất động, không sinh, không diệt. Cho nên gọi là ngày đêm phóng quang. Trú dạ thường phóng quang minh. Và ánh sáng này hướng ra ngoài thì soi tỏ sang hà đại địa, hướng vào bên trong. Thưa các vị, không có một cái buồn vui nào nó không thấy. Không có một cái dòng chữ thì thầm nào trong đây mà nó không nhận diện được. Thế thì bản chất Phật là cái tự hữu bên trong của các vị đang có mà các vị không chịu sử dụng. Các vị là sử dụng cái tầng ý thức. Nhìn là chi? Nhìn là phê phán. Nhìn là đủ thứ nguyên duyên từ cái đầu này nó sinh ra. Người ta nói một lời vô tội vạ, thế nhưng mà mình diễn dịch cái lời đó, lời đó là lời móc hỏng á, lời đó là lời nói mỉa mai mình đó, thưa các vị. Rồi mình tự chuốc phiền não bằng cái sự suy diễn của mình. Trong khi đơn giản một điều là ta chỉ nghe mọi âm thanh, dù âm thanh đó là tiếng chửi, dù âm thanh đó là lời khen, thưa các vị, vẫn là một loại âm thanh nhất lọt như nhau. Ta các vị, cái nghe của các vị nó đồng đẳng, nó không hề phản đối, không hề chấp nhận gì cả. Nhưng mà ý thức của các vị nó mới phản đối và chấp nhận. Và thưa các vị, có khi mình không đủ thông minh để nhận diện được điều này nhé. Người ta khen thì mình vui, nó chê thì mình buồn. Và cuộc đời này, thưa các vị, cái chuyện khen và chê của thiên hạ nó vô tội vạ. Họ thích thì họ khen, mà không thích thì họ chê. Và ta cứ xoay tròn như chăm chấm vì lời khen tiếng chê của thiên hạ thì cuộc đời nó vô cùng bất hạnh. Nói như thế, mình không có hàm nghĩa rằng là mình đi bừa lên cái dư luận của thiên hạ. Nói như thế để biết rằng là nếu lời khen đó là thật thì có gì đâu mà cần phải mừng. Tại vì khen không khen thì tôi cũng vậy. Nếu anh thực sự là người giỏi thì khen cũng giỏi, mà không khen cũng giỏi, thì có gì đâu mà vui hơn. Rồi nếu anh dở, người ta chê thì đúng chứ có sai đâu mà lại buồn. Và nếu mình ngon lành á thì người ta chê mình dở, mình cố gắng mình làm cho mình giỏi thì đó là người thông minh. Còn lần này, thưa các vị, mình dở mà người ta chê dở là không bằng lòng muốn người ta khen, thế thì nó rất là vô lý. Và cuộc đời mình, thưa các vị, cái tội nghiệp là muốn mình luôn nhìn vào mắt người để đoán biết có họ thương hay ghét. Rồi mình cứ chiều đãi nhân tình. Và đời sống mình luôn luôn là bị cột theo sau lưng của bất cứ một người nào đó. Mình như là người ăn xin vậy, luôn là phụ thuộc vào người, luôn xin xỏ một chút tin tưởng của người, thương yêu của người, hoặc là quan tâm của người. Thế thì cuộc đời mình, thưa các vị, vẫn mãi là người ăn xin thôi. Anh có một chút tu tập á thì anh đủ hùng phong, anh đủ hiên ngang đứng lên đôi chân của anh. Mà không thì cuộc đời mình nó là như vậy. Một đoạn rồi đó. Có cần học thêm đoạn nữa không? Thử xem. Còn gì để nói nữa không? Một chính một bản chiến đấu ca này nói một việc thôi, không nói khác. Và thậm chí kinh văn của Phật dường như cũng nói một việc thôi, không nói khác. Dù cho khai triển ngàn vạn cánh cửa, nhưng mà cánh cửa cuối cùng quy chiếu cũng trở về tâm nhé. Và nếu ai đã từng nhớ rằng là ngài Tứ Tổ Đạo Tính khai ngộ cho ngài Ngưu Đầu Pháp Dung có một câu đó, có câu rất là hay, nó bao hàm luôn thiên kinh vạn quyển à. Bách thiên pháp môn đồng quy phương thốn, hà sa diệu đức tổng tại tâm nguyên. Giải thích thêm câu nữa để cho thiên hạ thấy rằng là bách thiên pháp môn đồng quy phương thốn hà sa diệu đức. Tổng tài tâm nguyên là nhất thiết giới môn, định môn, tuệ môn, bất ly nhữ tâm. Nó hàm nghĩa thế này: trăm nghìn pháp môn đều quy về ngay nơi phương thốn. Phương thốn là chi? Cũng ngay tâm nữa. Phương thốn là tên khác của tâm nghe. Vô lượng đức lành cũng sinh ra từ tâm. Rồi tất cả giới định tuệ không rời tâm âm mà có. Nguyên rộng dài mình nghe rất ưa rườm rà chữ nghĩa, nhưng mà cuối cùng chỉ có một chữ, một chữ tâm mà thôi. Bây giờ tôi biết cái thánh không bảo các vị còn nhớ là đi đến động báo tôi thiên đại thánh đâu, tôi thủy nhiên động tới ngày Bồ Đề học đạo nơi tàn nguyệt tam thiên động. Tàn nguyệt tam thiên động và tàn nguyệt tam thiên động đó là người ta giải mã cái chữ này đây, chữ tam đây. Nếu người ta viết đơn giản thì đây là ba chấm, còn đây là cái vọng tăng 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 liền nghiêng. Nguyễn Du dịch cái câu này là canh khuya gió lọt sông đào đó, một vần trăng khuyết ba sao giữa trời. Tề Thiên mày mò mất hết 8 năm hay 12 năm gì đó, thả bè trôi năm chuyện bộ châu, tới cái động tàn nguyệt tam tinh động học với ngài Bồ Đề, tổ sư Bồ Đề, tức là tu Bồ Đề, vào động tâm học đạo để liễu ngộ pháp không. Tại vì tu Bồ Đề là chưa có pháp không, bản chất năm uẩn vốn là rỗng, vốn là không, vốn không có nội dung. Thì các vị hình dung rằng là ngữ cú của tứ tổ đạo tính, thậm chí là ngàn muôn kinh văn của văn học đại thừa, rồi thậm chí rằng là những bài kinh trong văn học A Hàm Đức Thế Tôn dạy cũng đều quy chiếu về ngay cái chỗ tu tâm mà thôi. Và nếu thấu đạt được điều này, thưa các vị, là mình nắm được cái gốc để mình hành trì, nó vô cùng đơn giản. Các vị hình dung rằng là nếu mà mình phải đốn cây, mình mé từng cành, thế rồi mé nó để dành ít lâu thì nó lại lên cành khác, phải không? Thế thì các vị chỉ có một việc là đào tận gốc thôi thì mới đoạn trừ được chi mà có phiền não. Cái gốc của phiền não là tâm, mà ngay nơi tâm một pháp quán chiếu thì mới đoạn trừ được mọi thứ phiền não. Còn nếu mình dùng cái công hành trì, bất cứ một cái công phu gì, thưa các vị, không có cách chi đoạn trừ được phiền não nó sinh khởi. Giống như mình ngồi đếm cá vậy, không biết đời nào hết cái hạt cá, thì nó giống như vậy. Hồi xưa trong những năm mới học thiền ở chân không, có những thầy họ cũng học với ông cụ Trú Lâm, thế nhưng mà họ dùng cái pháp hành trì là biết vọng. Cái từ trong truyền thống Trú Lâm dùng đó là biết vọng không theo, phải không? Biết vọng không theo. Đôi khi mình làm nghe, mình làm hai cái vế này, cái vế quan trọng là cái vế biết vọng chứ không phải là cái vế không theo. Và mình cứ nghĩ rằng là khi vọng niệm sinh khởi, tâm thức ngược xuôi thì nó dẫn mình vào sinh tử. Và của Trúc Lâm thì mở văn bản kinh cụ hay dạy vậy: sống theo vọng là chìm trong sinh tử. Và vô hình trung chúng ta hình thành một cái phong cách tu đó là phải đoạn vọng, đoạn vọng. Và thưa các vị, có những thầy họ đoạn vọng bằng cách là họ ngồi yên, họ ngắm, mà miễn mà có một cái vọng thức nào họ lượm một viên sỏi bỏ qua, và lượm hoài mà sỏi nó cứ còn hoài, tức là tu bao nhiêu lâu thì cứ tu, nhưng mà vọng nó cứ sinh khởi ngày này, sinh khởi ngày kia, sinh khởi ngày cuối cùng. Thưa các vị, rất chán đời, tại vì tu không thấy tiếc, vọng nó cứ sinh hoài. Trong khi cái vế quan trọng của câu này không phải là chữ thông theo này, mà cái chữ này đây. Anh chỉ cần biết vọng thôi. Khi vọng nó đến, anh nhận diện đó, thì anh là người biết vọng, là cái bị biết, thì nó có chỗ đâu mà nó gá. Nó vốn là cái giả vờ, nó như chiếc bóng của anh mà thôi. Anh chỉ cần nắm được gốc, đó là nắm được ngay cái năng lực liễu tri thường hằng, cái sự tỉnh sáng nhận biết. Anh đang trú ngay nơi đó, thì vọng nó sinh nó diệt thì chuyện của nó không quan trọng gì cả. Mình cứ ngồi ngắm nó như ngắm mây trời, ngắm nó như ngắm người qua lại, ngắm ông đi qua bà đi lại, chứ có gì đâu. Thế thì thưa các vị, một pháp tu vô cùng nhẹ nhàng mà vô cùng hiệu quả. Hiệu quả là sao? Dần dần các vị sẽ an trú được ngay trạng thái tâm bất động vô sinh của các vị. Điều thứ nhất là không hao năng lực vận dụng công phu chi cả. Chỉ cần an trú ngay cái tự thể nhận biết thôi, rồi mọi cái bị biết nó rớt hết. Dù có phiền não bằng trời nó cũng rớt, dù có nghiệp như hà sa nó cũng sạch. Rồi thưa các vị, rồi sẽ tới một cái bước cuối cùng, khi cái sự công phu của các vị nó nghiêm mật, đó là các vị luôn an trú trong cái thể tâm sáng tỏ hiện tiền nhận biết. Dùng cái từ này nó kêu xa, nhưng mà nó đơn giản chỉ là cái sự nhận biết đang có mặt và các vị đang sử dụng nó thôi. Rồi các vị tự nhiên thấy rằng là ta không phải là thân nè, ta không phải là vui buồn, ta không phải là dòng nghiệp thức nè. Ta không phải là dòng nghiệp thức, thế thì các vị có sinh về đâu không? Ngay hiện tiền các vị liền là ánh sáng giác ngộ. Ngay hiện tiền các vị là thể pháp thân rỗng lặng của Đức A Di Đà. Ngay hiện tiền là các vị đã vãng sinh. Và chết là cái chuyện đến đi của hình hài. Khi hình hài đã rồi thì ta hoàn nguyên về cái thể pháp thân bất động Như Lai. Ngay bây giờ thì mình nói như thế thì các vị nghe các vị hơi kinh sợ, tại vì tu rồi nó mất tiêu không còn gì à. Nhưng mà thưa các vị, cái ta lầm tưởng ta là bản ngã, ta là tên A, ta là tên B, ta là buồn, ta là vui, ta là sự suy nghĩ thì thầm, do cái chấp trước ta là những thứ này cho nên ta rất là kinh sợ buồn, ta rất là kinh sợ cái con đường tử sinh mênh mông nha. Khi các vị ngộ ra được điều này, thưa các vị, Bồ Tát sở dĩ mà hóa thân vào trần thế lịch kiếp tu, nguyện đời đời không rời chúng sinh hành đạo, là do vì các ông trú trong hình hài năm uẩn, nhưng mà các ông luôn rời hình hài năm uẩn. Các ông có thể khởi cơn giận dữ như ba người, nhưng các ông luôn là người rời cái giận dữ của các ông, chứ các ông không hề là cái giận dữ. Các ông có thể nổi như cơn đạo ngộ để giáo hóa chúng sinh, có thể hiện hình là tiêu diện đại sĩ, mặt xanh măng đỏ, đầu có sừng như ngài Tiêu Diện. Thế nhưng mà bản chất Phật thì không mất. Tại sao vậy? Ông chỉ hiện giả tướng để làm đạo, trong khi ông luôn an trú trên trong thật tướng. Nói cái đó thì các vị nghe hơi khó hiểu, nhưng mà mình ví dụ thế này. Ví dụ như các vị làm một bà mẹ đi, các vị thấy con mình nó đang lâm vô cái tình trạng là nó sẽ hư hỏng, rồi các vị nghiến răng, các vị dùng mọi cách rất là giận dữ của người mẹ, các vị trừng trị con mình, nhưng mà cái bản chất của các vị, bản chất người mẹ thương hay là không thương? Đó là cái ví dụ dễ hiểu nhất. Và người ta dùng một cái ví dụ thứ hai để thấy rằng là kỳ thật là khi đạt đến tình thương của người mẹ, là trong đó nó có đạt, nó đang có phẩm chất từ bi hỷ xả rồi nhé. Cho nên người ta ca ngợi về tình mẹ là như vậy. Ví dụ như ngay lúc bé thơ các vị có mặt với tình đời, nếu bà không thương thì các vị không có tồn tại, đó là đã có từ rồi. Thế rồi con mình ra khỏi lòng mình, có mặt với tình đời, nó đau, nó ốm, nó bệnh, nó hoạn, như ta đau, ta ốm, ta bệnh, ta hoạn, thế thì có phải là bi không? đồng cảm với con, xót xa vì con nó khổ là mình khổ, là bi, hỷ là chi. Thưa các vị, nó thành công thành danh, nó học đỗ đạt và nó có sự nghiệp và nó giàu có bố mẹ nào ganh tị với con mình không? Tại sao mi giàu người ta vậy? Không, là hỷ rồi. Xả là chi? Thưa các vị, tới một lúc là nó con của mình, nó có gia đình nè, nó có người thương nè, rồi nó có con nè, rồi nó thương vợ nó nè, thương chồng nó, thương con nó. Có bố mẹ nào mà biểu rằng mi không được phép thương ai ngoài ta? Có không? Thế thì xả trong nó có rồi. Thế thì cái phẩm chất thương mà đến cái độ như người mẹ thì trong đó đã có cái phẩm chất Phật rồi nghe. Và từ cái điều này chúng ta quay lại, mình đang nói về cái năng lực tâm bất động mà nếu các vị thể ngộ được thì thưa các vị, nó vô cùng đơn giản và vô cùng dễ hiểu và tự nhiên các vị cắt được phiền não không phải khó. Mình nâng tâm mình lên đến một cái mức độ nào đó thì nó rất là gần với đạo. Và cái chuyện này thưa các vị, nó không phải là cái công phu tu tập gì nhiều nhặn, không phải là chuyện khó khăn. Có điều mình không có chịu thể ngộ, mình cứ chấp trước mình là thân, mình chấp trước bản ngã. Và chỉ cần thấu ngộ được bản chất của các vị, nó không phải là cái ngã giả vờ này. Bản chất của các vị nó đích thực là tâm bất động, vô sinh, bất diệt. Nó đang hằng hữu nơi mỗi đời sống con người. Và ngộ được nó, sống bằng cái năng lực soi sáng từng ý niệm vui buồn. Hay là cái từ mình hay dùng đó là các vị hãy thử làm một người đang quan sát thân các vị, quan sát năm uẩn của các vị. Dần dần các vị tách mình ra khỏi năm uẩn. Thế thì năm uẩn này là cái giả vờ ta tạm mượn để sử dụng. Các vị đích thực là cái con người quan sát năm uẩn. Thế rồi đến một lúc hình hài trả về cho các bụi. Thưa các vị, ta không có lo lắng rằng là tại sao tôi chết mất, tôi phải xin về chỗ nọ chỗ kia, thưa không. Xin về là còn cái gì? Còn thấy ta là hình hài năm uẩn, còn thấy ta là cái dòng nghiệp thức trong đây, ta là sự suy nghĩ này. Còn có bản ngã thì mới có sinh ra, có tái sinh đi, tái sinh về, đi chỗ nọ chỗ kia. Nhưng mà nếu các vị đi vào một tầng rất là gần gũi của bài kinh Bát Nhã thôi, là soi sáng năm uẩn vốn là rỗng lặng, thì ngay nơi đó các vị đã đoạn trừ được chấp trước về năm uẩn rồi. Thế thì mình nói một vòng để trả lại thưa các vị, cái từ này nó vô cùng quan trọng. Biết vọng chứ không phải là chữ không theo. Anh là cái biết, vọng thức là cái bị biết. Anh là người đã quan sát, năm uẩn là cái bị quan sát. Chỉ cần an trú ngay nơi đó thôi thì thành đạt được trí tuệ, chứng nghiệm được giải thoát. Con đường thiền tứ niệm xứ nó cũng dẫn ta đi vào chỗ này thôi. Mình không chịu đi, mình cứ đồng nhắc mình vào năm uẩn. Trong khi đó người xưa nghe có một câu thôi. Và bài kinh Bát Nhã, Nhiêu Khê là thế, tụng một bộ sáu tam quyển Bát Nhã nó vô cùng là mất thì giờ. Tụng một quyển kinh Kim Cang cũng mất một tiếng đồng hồ. Tụng một bài kinh Bát Nhã mất 5 phút. Mà cái câu cực kỳ quan trọng đó, chỉ cắn thôi. Quán Bồ Tát quán tự tại soi thấy năm uẩn là không, liền vượt mọi khổ ách. Khổ ách nó hàm có nghĩa rằng là ưu tư phiền não bất an trần lụy. Nó hàm có nghĩa rằng là sinh tử nối dài. Nó hàm nghĩa rằng là dòng nghiệp thức đang vận hành dẫn anh đi. Thế rồi soi thấy năm uẩn là không, nó không có hàm nghĩa rằng là anh khởi quán chiếu là năm uẩn nó tan biến là như không. Không, anh chỉ cần làm một việc vô cùng đơn giản, anh là người nhìn, năm uẩn là đối tượng bị nhìn, thì nó đã rời anh rồi đó. Nó không phải là anh rồi, anh là cái năng lực nhận biết. Và thưa các vị, có khi mình làm hai chữ biết vọng không theo, mình cứ dính cái đuôi rồi không theo. Cho nên mình sát phạt vọng, đoạn trừ vọng. Và mình rất là dị ứng với dòng thức sinh khởi. Trong khi nếu các vị làm một việc vô cùng đơn giản, các vị là người nhìn, Thế thì vọng thức tự diệt, nó không có cái đường nào nó sống còn nó tâm thức cao thiện cả. Rồi kỳ thực là pháp hành thì từ kinh sách, từ các bậc thầy dạy, nếu không khéo thì chúng ta làm, mà làm thì thưa các vị có thể đi quanh quanh mất một đời giải quyết chưa xong việc. Còn nếu khéo thể ngộ thì thưa các vị búng tay chắp tay là xong việc đó. Tôi xin dừng ở đây, xin cảm ơn đại chúng. Thì mời các ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều vào. Rồi quý vị có thể duỗi chân sau đó một tí. Rồi mấy đứa có thông báo gì? Thông báo.
Chúng con xin thầy có đôi lời về cái khóa tu kỳ này có gì đặc biệt. Ngoài ra tại quý vị cũng chưa có biết vững rõ ràng cho nên chắc vì vậy nên cũng chưa có phát tâm như là con chắc là mong muốn. Một Phật.
Thưa các vị là chùa Pháp Vũ xây dựng hoàn thành, tức là chùa mới, cho nên mình nghĩ rằng mình bàn thì chủ trì nói các cái chùa xong rồi thôi mình tổ chức khóa tu để định hơn tam bảo. Khóa xuất gia và xuất gia ngắn ngày thưa các vị, tức là có 10 ngày xuất gia thôi. Tôi không biết ở đây là các vị có phát tâm lành quá đó để xuất gia tu với người ta hay không thì tôi không biết. Thế nhưng mà thưa các vị, mình lấy cái sự thành công của bên Úc đó, cho nên mình về đây mình kích phát thầy chủ trì, nói thầy tôi phát tâm tôi thỉnh 150 cái bình bát và mang cho thầy 10 bộ y sa di thôi, tại vì bên đó đã có y mà y truyền Bồ Tát giới đó, y màu đà. Mình nghĩ là thôi thì có thêm màu vàng nữa cho nó khởi sắc, cho nên phát tâm làm thỉnh 150 cái bình bát, tại vì mình phải tổ chức cái sinh hoạt tu như là những người xuất gia thiệt. Và ngày đầu sẽ truyền sa di giới, cạo tóc, ai muốn cạo thì cạo, ai không muốn cạo thì thôi không có sao. Nhưng mà ngày dường như thứ tư thứ năm gì đó thì có tổ chức truyền Bồ Tát giới luôn, nghe thầy chủ trì bàn vậy nói ồ tốt mà mình tạo duyên lành cho các Phật tử tu. Và điều thứ hai thưa các vị, cái người Việt mình thường như dường như có cái quan niệm rằng là cái chuyện tu rồi trở về dường như là nó mất cái chi đó, mất cỡ rồi không dám tới chùa, trong khi cái văn hóa của các quốc gia như Tích Lan nè, Miến Điện nè, Thái Lan họ không có. Mỗi năm có khi bố mẹ họ mất, họ vì muốn đền ơn bố mẹ nên là xuất gia 3 tháng tu để đền ơn hồi hướng công đức lành cho bố mẹ. Người thanh niên nào lớn lên mà không vào chùa xuất gia tu ít lâu thì coi như là về đường hồng cưới vợ được cho mất công, không ai gả, thằng đó nó không có đạo đức. Do vậy cho nên cái văn hóa của người ta phải coi cái chuyện đi chùa xuất gia trong một thời kỳ ngắn nó rất là quan trọng, và nó tạo thành cái sự thanh tịnh của tăng già. Tại vì ảnh mà không tu, ảnh về thì ảnh có quyền sống rất là bình thường và đời sống gắn liền lại với già lam, không vì lý do không tu về rồi mất cỡ. Mình trong Phật giáo Bắc Tông không tu về có khi mất luôn, không còn là người Phật tử nữa, lạ. Còn ta không tu, ta trả y ta về, ta sống đời sống một Phật tử vô cùng dễ thương. Cho nên mình nghĩ rằng nó tạo thành cái nét văn hóa như vậy, để cho mỗi năm các Phật tử phát tâm lành có thể xuất gia 10 ngày 20 đợt thì cũng được. Đó là cái mong muốn thứ nhất. Và mối thứ hai, thưa các vị, có khi trong một khóa xuất gia như thế thì thành lực tam bảo gia hộ, có những người họ tâm phát tâm tu luôn, họ tu luôn thì chuyện gì phát sinh? Có lời để tam bảo, mà không thì chùa thì nhiều không có người tu nhé. Chùa ở nước Mỹ này chùa nhiều lắm mà không có người tu, uổng ghê. Mình thấy mình rất xót xa. Và thưa các vị, cái nhu cầu làm đạo trên đất nước này nó rộng chứ không phải chật. Chỉ cần có những 5-3 người trong một ngôi chùa tu thì đủ làm bóng mát để cho Phật tử nó nương về nó tu tập. Mà mình đã không tạo được cái điều này, cho nên mình phải tạo cái làn sóng, tức là tạo thành một cái nét văn hóa để cho người ta bắt đầu làm quen với cái sinh hoạt của tu tập. Một năm tu 3 lần thôi, xuất gia hẳn hoi đàng hoàng, tu như những người xuất gia, sau đó rồi trả y lại cho Phật, về làm ăn giữa trần đời cuộn cuộn như bao nhiêu người, rồi tới cái mùa nào đó mình đi vô tu tiếp. Và khi bắt đầu vào chùa tu thì mình bỏ hết chuyện trần gian xuống, coi như một người xuất gia hoàn thiện, tới chuyện về đời mình sống rất là bình thường, tạo thành cái đời sống, thưa các vị, nó rất là sôi nổi. Mà dân Mỹ không có chuyện là lờ đờ, làm trốn chết thì cũng vậy. Liệu mình vô tu, mình vô tu giữ trốn chết.
Như chữ
đó.
Vậy giờ mất chắc
thế này. Cho nên mong rằng là các vị mỗi năm thu xếp được chút thì giờ, có thể là các ông thì cạo tóc thì chuyện đơn giản rồi, nhưng mà các cô thì có khi cái nhu cầu còn phải đi làm, ta chưa muốn cạo tóc thì cái đó có thể chấp nhận được.
Vì đỡ đâu tóc giả lên. Thưa thầy, tháng 5, tháng 6 gì được có cho xuất gia nữa không thầy?
Có, mình nghĩ rằng mỗi năm vào tối thiểu thì cũng 2 lần. Có thể là vào ngày Phật đản. Trước ngày Phật đản đó mình tu 10 ngày. Tu 10 ngày rồi tổ chức lên Phật đản. Trước Vu Lan tu 10 ngày, mỗi năm 3 lần cũng được. Giúp cho những người thanh niên họ đến với đạo họ tu. Bằng không thì dường như là chùa thì quá nhiều mà không có các thầy. Ủa? Cho nên mình phải mở chiến dịch này, mình mở chiến dịch mới.
Và Lộc Nguyễn đang hâm heo trước á. Chỉ có cách đó thôi. Bằng không thì người ta không dám đi tu.